rồi an nhiên qua đời. Lúc đó gương mặt ông bỗng sáng rạng rỡ hơn lúc sanh bình, thân thể lần lần lạnh, chỉ có đỉnh đầu còn nóng. Sau khi cư sĩ giảng sanh, vị tọa chủ chùa Thông Tuệ và đại nhân pháp sư đồng đến lo liệu cho việc nhập khám. Nhục thân của cư sĩ vẫn ngồi thẳng như lúc bình thời. Trước ngày ấy gió mưa rất lớn, nhưng vào nửa đêm đến khi đốt lửa làm lễ trà tì, trời bỗng sáng tạnh, hương lạ bay ngào ngạt, không phải mùi trầm đàn, cũng không phải mùi hoa lan. Từ nóc khám, một đạo bạch quang phóng lên hư không, rồi bay thẳng về tây. Lúc ấy vào tiết sơ thu, khí hậu biêm nhiệt, cư sĩ chết đã 3 ngày mà thay không hôi, lại phóng mùi thơm và ánh quang minh, nên ai nấy đều khen lạ. Bây giờ cư sĩ đã 48 tuổi. Thời mạt pháp người niệm Phật nhiều mà thành công ít, bởi vì không nguyện thiết tinh sâu. Luận về tư cách bậc trượng phu, thầy Mạnh Tử bảo: giàu sang không làm cho kiêu dâm, nghèo hèn không làm cho đổi chí, uy vũ không làm cho phúc phục. Pháp thế gian còn như thế, huống là người theo Phật pháp tu tịnh độ, cầu siêu phàm nhập thánh ư. Như cư sĩ Phó Xuân Phố, nhà nghèo, thân bệnh, gia lụy mà vẫn nhẫn nại lướt qua, chuyên tâm niệm Phật, ngàn tiếng khen chê chẳng quản, trăm điều mài bẻ không sờ. Nhờ đó đến khi lâm chung biết ngày giờ trước, điềm lạ hiện bài. Như thế đủ thấy môn tịnh độ là bi nguyện triệt để của Như Lai. Nếu chịu quyết tâm, không ai chẳng lên thuyền giải thoát. Xem gương cư sĩ xong, bỗng cảm khái tự hỏi: tánh linh nguyên cũng vẫn đồng, siêu đọa bởi sao sai khác. Khúc điệu cao sơn gian lại đó, lắng nghe lưu thủy mấy ai đây. Nên viết ra khuyên người, mà cũng để nhắc mình vậy. Chương 10, đệ thập yếu. Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Khải đề: bên đường xe tan buồn đi qua, chiều hôm mồ hoang sương trăng tà, vô thường đời trần thương ôi mau, người đi rồi lần sang phiên ta, nghìn xưa xa vời trong mông lung, tài hoa tan về nơi vô cùng, luân hồi không cầu đường siêu thăng, dù cho hiền minh sao anh hùng. Hoàng hôn mây hồng in non xa, dung hoa thầm khô theo suy già, Di Đà chuyên tu phòng lâm chung, tương tư mơ về trời liên hoa. Mục A lớn, những dự bị cần thiết cho lúc lâm chung. Tiết 67, dự bị về ngoại duyên. Cổ Thi nói: ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ mất, vì sẽ đến phiên ta. Giữa đời, việc buồn thảm lớn lao không chi hơn tử biệt, nhưng sự chết người đời lại chẳng ai tránh khỏi. Cho nên, những kẻ có lòng muốn lợi mình lợi người, không thể không sớm dự bị lo toan. Thật ra, chữ chết nguyên là giả danh, vì đó chẳng qua là sự kết liễu của một thời quả báo, do nghiệp cảm liên truyền giữa mỗi đời, khi xả thân này lại thọ thân khác mà thôi. Kẻ không biết Phật pháp vẫn đành để cho tùy nghiệp xây dần. Người đã nghe pháp môn tịnh độ của Như Lai phải tín nguyện niệm Phật, dự bị tư lương để khi lâm chung được giảng sanh an thuận. Như thế mới mong sớm thoát nổi nguyện khổ của sống chết luân hồi, chứng vào cảnh chân lạc của Niết Bàn thường trú. Lại người đã tu tịnh độ, chẳng những chỉ lo riêng vì mình, mà đối với cha mẹ quyến thuộc cùng những thân bằng quen biết, nên phát lòng hiếu thuận từ bi, khuyên cho đồng niệm Phật và trợ niệm cho khi bệnh nặng, lúc lâm chung. Đó là công hạnh lợi tha, cũng là việc gây phước báo duyên lành cho mình đời sau vậy. Nhưng dự bị cho lúc lâm chung có nhiều chi tiết. Nay trước tiên xin nói về ngoại duyên. Người tu tịnh độ khi còn khỏe mạnh phải giữ trước tìm kết những đồng bạn, nhất là kẻ ở gần mình, để trợ niệm cho nhau khi bệnh nặng và lúc lâm chung. Bởi chúng ta phần nhiều nghiệp nặng, tuy đã gắng hết sức mình, song những lúc ấy e khi túc chướng phát hiện, thân lực yếu kém, tâm thức hôn mê, khó giữ vững được chánh niệm. Nếu không nhờ người hỗ trợ, tất dễ bị tùy nghiệp lưu chuyển, công tu một đời chẳng cũng uổng lắm ư. Đây là điểm cần yếu thứ nhất. Điểm thứ hai là người niệm Phật khi thấy mình suy yếu, nên đem hậu sự sắp đặt dặn dò trước, để khi lâm chung khỏi bận tâm. Nếu là người xuất gia, thì phải đem việc chùa chiền phó chúc đệ tử, chỉ định kẻ thay thế mình điều hành Phật sự. Như người tại gia thì đem tài sản ruộng vườn tương phân cho con cháu, sắp đặt trước mọi duyên, lại phải dặn trước người quyến thuộc khi mình đau nặng hoặc lâm chung, không được khóc lóc hoặc lộ nét bi sầu. Nếu có thương thì nên bình tĩnh, vì mình niệm Phật cầu nguyện hoặc hỗ trợ cho sự vãng sanh, đó mới là tình thương chân thật. Tiết 68. Dự bị về tinh thần. Về ngoại duyên như trên đã nói, người niệm Phật lại còn phải dự bị về tinh thần cho chính mình. Cách dự bị ấy như thế nào? Trên đường tu, hành giả phải có tinh thần giải thoát. Xem từ tiền của ruộng vườn cho đến thân tình quyến thuộc đều là duyên giả tạm. Sống tùy cảnh nguyện, chết rũ sạch không. Nếu chẳng hiểu lẽ này, tất nó sẽ ngăn trở sự giải thoát, có khi phải đọa làm loài bàn sanh như chó hoặc rắn để giữ nhà giữ cửa. Đã có nhiều người vì nắm níu tiền của hoặc thân nhân mà khi sắp chết phải khó khăn, không yên tâm nhắm mắt được. Hồi Bút Giả còn làm đạo hầu, trong lúc dân trà khuya, có nghe một vị giáo thọ thuật lại câu chuyện bao hàm ý nghĩa giác tỉnh. Cốt truyện đại khái như sau: khi xưa có hai bạn đồng tu, một ông thích ở cảnh non cao, một vị cất an giữa khu rừng bên bờ suối. Thời gian sau, tăng sĩ ở cạnh suối tịch trước, vị sư trên núi hay được xuống viếng thăm. Sau khi tụng kinh cầu nguyện, sư liền ngồi yên nhập định coi bạn mình sanh về cõi nào, nhưng tìm kiếm quan sát khắp các nơi, từ cõi trời đến địa ngục, ông không thấy người bạn ở đâu cả. Xuất định ra, sư hỏi thị giả của ông bạn: hằng ngày thầy mi làm những việc chi? Đạo đồng đáp: bạch, mấy lúc sau này vì thấy bụi mía trước am mập tốt, thầy con thường ra dung phân tỉa lá, xăm soi mãi ra chiều thích thú lắm. Vị sư nghe nói nhập định lại, quán thấy ông bạn hóa ra là con sâu trong thân cây mía. Sư liền đốn cây mía ấy, chẻ bắt lấy con sâu ra, thuyết pháp chú nguyện cho nó siêu thoát. Câu chuyện trên chỉ là truyền khẩu, Bút Giả chưa tìm thấy trong kinh sách, nhưng cứ theo lý mà đoán thì sự kiện ấy vẫn chẳng phải hư huyễn. Nơi điển tích nhà Phật cũng có mấy việc tương tự, chẳng hạn như chuyện ông Sa Di vì tham ăn sữa tô lạc nên khi chết đọa làm con dòi trong bình sữa. Chuyện vị U Bà Tắc tuy có công giữ giới tu hành, nhưng bởi quá quyến luyến vợ nên khi chết thần thức quá sanh làm con dòi trong mũi vợ. Lúc cô vợ thương khóc, xì mũi con dòi văng ra, cô cả thẹn đưa chân muốn chà đạp. May nhờ một vị A-la-hán can ngăn, nói rõ nguyên do, thuyết pháp siêu độ cho con dòi ấy. Chuyện vợ một khách thương đường biển, bởi liếu tuyết nhan sắc xinh đẹp của mình nên lúc chết liền hóa thành con dòi từ trong mũi bò ra đi quanh trên mặt, như kinh Hiền Ngu đã nói. Cho nên người tu tịnh độ hằng ngày phải tĩnh tâm quán xét, dứt trừ lòng tham gốc ái, quyết chí hướng về cõi Phật, để khi lâm chung không bị sức nghiệp ngăn trở cuốn lôi. Từ Chiếu Đại Sư nói, người tu tịnh độ khi lâm chung thường có ba điều nghi, bốn cửa ải hay làm chướng ngại cho sự giảng sanh, phải dự bị suy nghĩ trước để phá trừ. Ba điều nghi là: một, nghi mình túc nghiệp sâu nặng, thời gian công phu tu hành ít, e không được giảng sanh. Hai, nghi mình bản nguyện chưa trả xong, tham sân si chưa dứt, e không được giảng sanh. Ba, nghi mình niệm Phật, Phật không đến rước, e không được giảng sanh. Bốn cửa ải là: một, hoặc nhân bị bệnh khổ mà trở lại quỷ bán Phật không linh. Hai, hoặc nhân tham sống mà giết Phật mạng cúng tế. Ba, hoặc nhân uống thuốc mà dùng rượu cùng chất máu tanh hôi. Bốn, hoặc nhân ái luyến mà tự ràng buộc với gia đình. Đại sư nêu ra thuyết tam nghi tứ quán ở trên. Bậc trí huệ có thể suy nghĩ tìm phương pháp giải quyết. Nay bút giả xin mạn phép nói lược qua cách phá trừ để góp ý, và các bạn đồng tu với sự hiểu biết của mình có thể suy diễn hiểu rộng thêm ra. Số 1 nhỏ: phá mối nghi, túc nghiệp nặng, công tu ít. Phật A Di Đà từng có lời thệ nguyện: chúng sanh nào chí tâm muốn về cực lạc, niệm danh hiệu Ngài cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh, Ngài thề không thành Phật. Phật không khi nào nói dối. Vậy hành giả phải tin nơi Đức Từ Tôn. 10 niệm là thời gian công phu tu hành rất ít mà còn được vãng sanh, huống chi ta niệm nhiều hơn số đó. Lại dù kẻ nghiệp nặng đến đâu, như phạm trai phá giới, tạo đủ nghiệp ác, nếu chí tâm sám hối nương về Phật A Di Đà, Ngài đều tiếp dẫn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã chẳng nói: kẻ tạo tội nặng ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung chí tâm niệm 10 niệm đều được vãng sanh đó ư? Trong truyện vãng sanh, Như Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung trọn đời giết trâu bò, phá giới làm ác, khi lâm chung tướng địa ngục hiện, sợ hãi niệm Phật liền thấy Phật đến rước. Cho đến loài chim sáo két niệm Phật còn được vãng sanh, huống chi ta chưa phải là tệ đến mức đó. Số 2 nhỏ: phá mối nghi, bản nguyện chưa trả, tham sân si chưa dứt. Bản nguyện của hành giả đại khái có hai: đạo và đời. Về đạo, có người nguyện cất chùa bố thí, hay nguyện tụng số kinh chú bao nhiêu, làm chưa tròn đã đến giờ chết, phải nghĩ rằng chỉ tính tâm niệm Phật khi được vãng sanh sẽ làm vô lượng vô biên công đức, còn bản nguyện chỉ là việc nhỏ, làm xong hay chưa không mấy quan hệ, và chẳng có hại chi cả. Về đời, hoặc có người vì nhiệm vụ gia đình chưa tròn, như cha mẹ suy già không ai săn sóc, vợ con thơ dại thiếu chỗ tựa nương, hoặc có kẻ thiếu nợ người chưa kịp trả, tâm nguyện chưa vẹn nên lòng chẳng yên, phải nghĩ rằng lúc ta sắp chết, dù có lo hay không cũng chẳng làm sao được, chi bằng chuyên tâm niệm Phật. Khi đã được vãng sanh Tây Phương chứng đạo quả, thì tất cả bản nguyện trái duyên đều có thể trả xong, tất cả kẻ oán người thân đều có thể cứu độ. Lại kinh Na Tiên nói: ví như hột cát nhẹ bỏ xuống nước liền chìm, trái lại tảng đá dù nặng to, nếu được thuyền chở có thể đem từ chỗ này sang chỗ khác. Người niệm Phật cũng thế, nghiệp tuy nhẹ nếu không được Phật cứu độ tất bị luân hồi, tội chướng dù nặng bao nhiêu được Phật tiếp dẫn sẽ sanh về cực lạc. Theo đoạn kinh đây, ta thấy môn niệm Phật là pháp có thể đối nghiệp vãng sanh, vì nhờ tha lực. Tảng đá lớn ví cho sức nghiệp nặng to, thuyền chở ví cho nguyện lực của Phật. Vậy người đồng tu đừng nghĩ rằng mình còn tham, sân, si, e không được vãng sanh. Thí dụ trên có thể phá luôn điểm nghi về nghiệp nặng ở điều thứ nhất. Số 3 nhỏ, phá mối nghi. Niệm Phật, e Phật không đến rước. Người niệm Phật tùy theo công đức mình, khi lâm chung thấy Phật, hoặc Bồ Tát, hay Thánh chúng đến rước. Có khi không thấy chi, mà nhờ sức nguyện của mình và Phật lực thầm nhiếp thọ, thần thức tự bay về Tây Phương. Đây là bởi công hạnh của mình có cao thấp, sâu cạn. Chỉ cần yếu lúc ấy ta phải chí tâm niệm Phật, đừng nghĩ chi sai khác. Nếu nghi ngờ sẽ tự sanh ra chướng ngại. Tóm lại, khi lâm chung dù thấy tướng tốt hay không, cũng đừng quản đến, chỉ hết lòng niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng mà thôi. Phá chung 4 cửa ải: nhân bệnh khổ quỷ bán Phật, tham sống sát sanh cúng tế, cầu lành bệnh uống rượu, hoặc dùng thuốc có chất quyết tanh. Vì ái luyến nên tâm niệm ràng buộc với gia đình. Người niệm Phật mà bị tai nạn bệnh khổ, đó là do nhờ công đức tu hành, nên chuyển quả nặng thành quả nhẹ, chuyển hậu báo thành hiện báo, trả cho hết để được sanh về Tây Phương. Nếu trở lại nghi ngờ quỷ bán, là người kém tin hiểu, phụ ơn Phật, tự gây tội chướng cho mình. Trong sự tích Tịnh Độ có thuật chuyện ông Ngô Mao cùng rất nhiều Phật tử khác nhờ dồn nghiệp mà sớm được giảng sanh. Vậy khi gặp cảnh này, người niệm Phật nên ý thức để hiểu rõ lại thân này giả tạm, tùy theo tội phước mà kiếp sống có vui khổ lâu mau. Nếu giết sanh mạng để nuôi dưỡng sanh mạng, hoặc cúng tế, thì tội khổ càng thêm nặng. Phải triệt để nương theo Phật và tin chắc lý nhân quả. Khi đau yếu chỉ cầu Phật, không nên cầu phù phép tà sư, hoặc nghe lời kẻ chưa hiểu đạo, trở lại ăn mặn, uống rượu, hay dùng thuốc bằng chất máu huyết tanh hôi. Thân này nhơ nhốt, được về cõi Phật sớm chừng nào hay chừng ấy, như bỏ chiếc áo hôi rách, mặc sắc phục đẹp thơm, đáng chi phải bận lòng. Đến như mối hại về ái luyến khi lâm chung, thì như đoạn trên đã nói, phải nghĩ trong gia đình từ cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái đều do đời trước có nợ nần ân oán, nên mới tạm hội ngộ nhau. Khi nhân duyên đã hết thì mỗi người đi mỗi ngã. Nếu có lòng thương, tốt hơn ta nên gác bỏ tình trần, cầu sanh Tây Phương để độ tất cả kẻ oan thân. Khi cái chết sắp đến, dù có quyến luyến cũng không thể đem theo, không làm chi được, bởi chính xác thân của ta còn phải tan về cát bụi. Nếu ai luyến thì đã không được giảng sanh, lại bị khổ luân hồi vô cùng vô tận. Những điểm về tam nghi tứ quan trên đây, hành giả phải suy nghiệm ghi nhớ kỹ để dự bị trước cho tinh thần được yên ổn trong lúc lâm chung. B lớn, sự khẩn yếu lúc lâm chung. Tiết 69, thỉnh bậc tri thức khai thị. Người tu Tịnh Độ khi bệnh chưa nặng cũng nên uống thuốc, nhưng vẫn tinh tấn niệm Phật, chớ tưởng nghĩ rằng uống thuốc rồi sẽ lành bệnh. Lúc bệnh đã nặng có thể không cần dùng thuốc. Hoằng Nhất Đại Sư khi đau nặng, có kẻ thưa xin rước thầy hút thuốc. Ngài liền từ tạ và nói kệ rằng: Đức Phật A Di Đà là vô thượng y vương, nếu bỏ đây không cầu, ấy là kẻ si cuồng. Một câu hồng danh Phật là thuốc diệu già đà, nếu bỏ đây không uống, thật lầm to lắm mà. Rồi Ngài chỉ chuyên tâm niệm Phật, quả nhiên bệnh cũng lần lần thuyên giảm. Nên nhớ khi bệnh đã nặng, hành giả phải buông bỏ tất cả mọi việc xung quanh, cho đến chính thân tâm của mình chỉ chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu vãng sanh Tây Phương. Làm như thế, nếu thọ mạng đã hết, quyết được vãng sanh. Như thọ mạng chưa dứt, tuy cầu vãng sanh mà trở lại mau lành bệnh. Do vì lòng mình chuyên thành, nên có thể diệt trừ nghiệp ác đời trước. Trái lại, nếu chẳng buông bỏ mọi duyên nhất tâm niệm Phật, như thọ mạng đã hết, quyết không được vãng sanh. Vì mình chỉ chuyên cầu lành bệnh, chớ không cầu vãng sanh, nên không do đâu được về cực lạc. Nếu thọ mạng chưa dứt, chẳng những không được mau thuyên giảm, mà bệnh lại tăng thêm, vì mình nhân cầu lành bệnh, vọng sanh lòng buồn, lo sợ hãi. Có nhiều người tu tịnh độ, trong lúc đau nặng, thân nhân vì kém hiểu đạo, chẳng lo khuyến tấn sự niệm Phật, trở lại không tiếc tiền rước nhiều đông tây y hoặc thầy phù thủy đến cầu điều trị hoặc cúng tế cho mau lành bệnh. Làm như thế khiến cho người bệnh đã không được sự trợ niệm, lại bị rộn ràng phân tâm, nên không được vãng sanh. Đó là lấy tiền mua hiếu hoặc mua danh, để cho người ngoài thấy mình là kẻ ân hậu, tận tâm lo lắng. Họ đâu hiểu rằng có lòng hay không, Phật Thánh đều chứng biết, chớ nào phải hình thức bên ngoài. Hành động ấy khiến cho người sáng suốt chỉ mỉm cười thương xót. Lúc bệnh nhân đau nhiều, dư thần thức còn thanh tịnh, người nhà nên thỉnh bậc tri thức đến thuyết pháp khai ngộ cho. Nếu không có bậc tri thức, nên mời một vị đồng tu đến an ủi khai thị. Vị này nên khuyên nhắc thân nhân kẻ bệnh dùng lòng từ bi, cố chủ trương điều hành cho mọi việc hợp với đạo, để cho người sắp mãn phần được sự lợi ích vãng sanh. Đại khái vị khai thị nên y theo mấy chi tiết sau đây. Số 1 nhỏ: nói cảnh khổ ta bà, cảnh vui cực lạc, nhắc cho bệnh nhân phát lòng hâm mộ. Lại nên đem việc lành, công tu của bệnh nhân kể rõ ra và khen ngợi, khiến cho người bệnh sanh lòng vui mừng, không còn nghi ngại. Tự biết khi mình chết sẽ nương nơi nghiệp lành ấy sanh về Tây Phương. Số 2 nhỏ: nếu bệnh nhân có điều nghi ngờ gì, nên tùy cơ giải thích, như thuyết Tam Nghi Tứ Quan ở đoạn trên đã nói. Trong đây điểm cần yếu là khuyên phải dứt trừ tâm tham, tiếc tài sản và niệm ái luyến gia đình. Số 3 nhỏ: nếu người sắp chết có di chúc trước thì thôi, bằng không vị khai đạo phải can ngăn, khuyên thân nhân không nên hỏi han về di chúc, lại cũng khuyên đừng nói chuyện tạp vô ích, khiến cho bệnh nhân động tâm niệm tình ái, quyến luyến thế gian, có ngại cho sự vãng sanh. Số 4 nhỏ: khi có bà con hay thân hữu của kẻ bệnh đến thăm, nên ngăn không cho đến trước bệnh nhân, tỏ vẻ buồn thảm hỏi han. Nếu đã vì cảm tình đến viếng thăm, chỉ nên đứng gần bên chắp tay niệm Phật ra tiếng một hồi, đó mới thật là có lòng thương mến. Như kém hiểu biết chỉ dùng theo tục tình, đó chính là xô người xuống biển khổ. Tình tuy đáng cảm mà sự lại di hại đáng thương. Số 5 nhỏ: nên khuyên bệnh nhân đem những y phục vật dụng của mình thí cho kẻ khác, hoặc y theo phẩm Như Lai Tán Thán trong kinh Địa Tạng, đem vật liệu ấy cúng dường kinh tượng lại càng hay. Điều này cũng giúp cho người bệnh thêm phước tiêu tội, được dễ dàng trong sự vãng sanh. Những điều đại khái như trên, vị khai thị phải lưu ý. Ngoài ra, có thể tùy cơ ứng biến, ở đây không thể nói hết được. Tiết 70: cách thức trợ niệm. Người bệnh từ khi đau nặng cho đến lúc sắp tắt hơi, thân nhân quyến thuộc phải bình tĩnh, đừng khóc lóc. Có kẻ tuy không khóc nhưng lại lộ nét bi thương sầu thảm, đó cũng là điều không nên. Bởi lúc bấy giờ bệnh nhân đã đi đến ngã rẽ phân chia giữa quỷ, người, phàm, thánh, sự khẩn yếu nguy hiểm khác thường, như ngàn cân treo dưới sợi tóc. Khi ấy duy nhất tâm trợ niệm Phật hiệu là điều thiết yếu. Người dù có chí nguyện vãng sanh mà bị quyến thuộc thương khóc, làm cho khơi động niệm tình ái, tất phải bị đọa lạc luân hồi, công tu cũng đành luống uổng. Lại khi bệnh nhân gần qua đời, tự họ muốn tắm gội, thay y phục hay đổi chỗ nằm thì có thể thuận theo, song phải nhẹ nhàng cẩn thận mà làm. Như họ không chịu hoặc á khẩu không nói được, rất không nên miễn cưỡng mà làm. Bởi người sắp chết thân thể thường đau nhức, nếu ép di động, đổi chỗ nằm hoặc tắm rửa, thay y phục thì bệnh nhân càng đau đớn thêm. Nhiều người tu hành phát nguyện cầu về cực lạc, nhưng khi lâm chung vì bị quyến thuộc di động nhiễu loạn, phá hoại chánh niệm nên không được vãng sanh. Việc này xảy ra rất thường. Hoặc kẻ mạng chung có thể sanh về cõi lành, nhưng bị người khác không biết xúc chạm thân thể, sửa đổi tay chân làm cho đau đớn, nên sanh lòng giận tức. Do một niệm đó liền đọa vào đường ác, làm rồng, rắn, cọp, beo hoặc các loài độc khác. Như vua A Xà Thế tu nhiều phước lành, khi lâm chung bị người hầu cận ngủ gục làm rớt cây quạt trên mặt, nên giận chết đọa làm rắn mãng xà. Gương này không nên răng sợ ư? Người bệnh khi lâm chung hoặc ngồi hoặc nằm đều tùy tiện, chớ nên gắng gượng. Nếu cảm thấy suy nhược chỉ có thể nằm, mà muốn xem cho ra vẻ gắng gượng ngồi dậy là điều nguy hại không nên. Hoặc theo lẽ phải nằm nghiêng bên mặt hướng về tây, nhưng vì thân thể đau nhức phải nằm ngửa, hay nằm nghiêng bên trái hướng về đông, cũng cứ để tự nhiên, chớ nên gắng gượng. Đây là chính bệnh nhân phải hiểu như thế mà tự xử sự. Còn người thân thuộc cũng phải hiểu lẽ này, chẳng nên cầu danh bắt người bệnh nằm nghiêng bên mặt hướng về tây, hoặc đỡ dậy mặc áo tràng sửa ngồi kiết già. Đâu biết rằng chỉ vì cầu chúc hư danh mà khiến cho người chết phải đọa tam đồ, chịu vô lượng sự khổ. Lúc bệnh nhân sắp mãn phần, sự trợ niệm là điều rất cần thiết. Bởi khi ấy, người bệnh từ tinh thần đến thể chất đều yếu kém mê mờ, khó bề tự chủ. Đừng nói kẻ bình nhật chưa tu, không giữ nổi câu niệm Phật được lâu bền, mà người bình nhật lấy câu niệm Phật làm thường khóa, nếu không nhờ sức trợ niệm cũng khó mong đắc lực. Cách thức trợ niệm phải y theo những điều kiện như ở dưới đây. Số 1, thỉnh tượng Phật Di Đà tiếp dẫn, để trước bệnh nhân khiến cho họ trông thấy. Cắm một bình hoa tươi và đốt lò hương nhẹ, khói thơm vừa thoảng để dẫn khởi chánh niệm cho bệnh nhân. Nên nhớ khói chỉ nhẹ thôi, đừng để nhiều vì e ngột ngạt khó thở. Số 2, người trợ niệm tùy theo nhiều ít nên luân phiên mà niệm. Ít thì mỗi lần một hoặc hai người, chia thành 3 phiên. Nhiều thì mỗi phiên có thể độ 6 hay 8 người. Nên nhớ lúc ấy bệnh nhân sức yếu, rất cần thanh khí. Nếu để cho người ta vào đông hoặc kẻ trợ niệm quá nhiều, tất làm cho người bệnh ngột ngạt, xao động, có hại hơn là có lợi. Lại, các phiên phải canh theo đồng hồ mà im lặng luân chuyển nhau, để cho câu niệm Phật tiếp tục không gián đoạn, đừng kêu gọi. Mỗi phiên niệm lâu ước độ 1 giờ. Số 3, theo ngài Ấn Quang nên niệm 4 chữ để cho bệnh nhân dễ thâu nhận trong khi tinh thần thể chất quá suy yếu. Nhưng ý kiến của Hoằng Nhất Đại Sư thì muốn niệm 4 chữ hay 6 chữ, tốt hơn nên hỏi bệnh nhân, để thuận với tập quán ưa thích thở bình nhật của người bệnh, khiến cho họ có thể niệm thầm theo. Nếu trái với tập quán ưa thích, tức là phá hoại chánh niệm của người bệnh, tất mình cũng có tội. Lại cách trợ niệm, không nên niệm to tiếng quá, vì mình sẽ tổn hơi, khó bệnh. Không nên niệm nhỏ quá, vì e người bệnh tinh thần lờ lạc, khó thâu nhận. Cũng chẳng nên niệm quá mau, bởi làm cho bệnh nhân đã không nghe nhận được rõ ràng, lại không thể theo kịp. Chẳng nên niệm quá chậm, bởi có lỗi tiếng niệm rời rạc, khiến người bệnh khó liên tục nhiếp tâm. Đại khái tiếng niệm phải không cao, không thấp, chẳng chậm chẳng mau, mỗi chữ mỗi câu đều rành rẽ, rõ ràng, khiến cho câu niệm trải qua tai, đi sâu vào tâm thức của người bệnh. Như thế mới đắc lực. Lại có điều nên chú ý, khi bệnh nhân tâm thức quá hôn trầm, niệm ở ngoài tất họ nghe không rõ. Trong trường hợp ấy, phải kê miệng sát vào tai họ mà niệm, mới có thể khiến cho người bệnh được minh tâm. Số 4. Về pháp khí để dùng trong khi trợ niệm, thông thường nên đánh khánh, bởi tiếng mõ âm thanh đục không bằng tiếng khánh trong trẻo, dễ khiến cho bệnh nhân tâm thần thanh tịnh. Nhưng vấn đề đó cũng tùy, vì theo kinh nghiệm riêng, Hoằng Nhất Đại Sư đã dạy, những kẻ suy yếu thần kinh rất sợ nghe tiếng khánh và mõ nhỏ, bởi âm thanh của mấy thứ này chát chúa đinh tai, kích thích thần kinh, khiến cho người bệnh tâm thần không an. Theo thiện ý, chỉ nên niệm suông là thỏa đáng hơn hết, hoặc nếu có thì chỉ nên đánh thứ chuông mõ lớn. Những món này âm thanh hùng tráng, khiến cho người bệnh sanh niệm nghiêm kính thật hơn đánh khánh và mõ nhỏ nhiều. Thứ mõ âm thanh đục cũng không nên đánh, vì làm cho bệnh nhân tâm thần hôn trược. Tuy nhiên, sở thích của mỗi người không đồng, tốt hơn là nên hỏi trước bệnh nhân. Nếu có chỗ nào không hợp, phải tùy cơ cải biến, chớ nên cố chấp. Trên đây là mấy điểm nên lưu ý về cách thức trợ niệm. Mục C lớn, điều khẩn yếu sau khi mãn phần. Tiết 71. Khi tắt hơi cho đến lúc truy tiếng. Người mới tắt hơi, điều thiết yếu là không nên vội di động, hoặc kẻ chết thân mình dính chất dơ cũng không nên gấp lau rửa. Phải đợi qua 8 tiếng đồng hồ, hay ít nhất cũng 3 giờ mới được tắm rửa thay đổi y phục. Trước và sau khi chết, người thân không được khóc lóc, bởi khóc là vô ích mà lại có hại, vì làm cho kẻ mạng chung sanh niệm quyến luyến, không được giải thoát. Chỉ nên gắng sức niệm Phật mới thật có ích cho vong nhân. Nếu muốn khóc lóc, phải đợi 8 giờ sau. Tại sao thế? Vì bệnh nhân tuy tắt hơi, nhưng thức A Lại Da còn chưa đi. Nếu khi ấy lay động, tắm rửa thay y phục, hoặc kêu khóc, họ vẫn còn cảm giác đau đớn, hoặc sanh buồn giận, bi thương, mà phải sa đọa. Điều này rất quan hệ, rất cần yếu, nên để ý ghi nhớ kỹ, thuyết thăm dò hơi nóng để nghiệm xem sanh về đâu. Tuy có chứng cứ, song cũng không nên cầu chấp. Nếu bệnh nhân bình thời tính nguyện chân thiết, khi lâm chung chánh niệm rõ ràng, có thể chứng nghiệm là giảng sanh. Nhiều người không kỹ, cứ mãi thăm dò, rờ chỗ này chỗ kia, làm động niệm kẻ mạng chung, cũng có hại rất lớn. Sau khi bệnh nhân tắt thở, người trợ niệm vẫn phải tiếp tục niệm Phật cho đến 3 giờ đồng hồ sau, để cho sự giảng sanh được bảo đảm. Trợ niệm xong, liền đóng cửa phòng lại, canh chừng cho kỹ, kẻo loài mèo chó hoặc kẻ không am hiểu đổ xô vào xúc chạm. Đợi mãn 8 giờ sẽ tắm rửa thay đổi y phục. Nếu luôn trong 8 giờ có người ở gần bên niệm Phật là điều rất tốt. Ngoài ra, cấm tuyệt không nên làm điều chi khác. Xin nhắc lại, trong khoảng thời gian này, người chết vẫn còn cảm giác. Sau 8 giờ, nếu tay chân người chết đã cứng, không thể chuyển động, nên dùng vải thấm nước nóng đắp bao quanh khớp xương. Làm như thế dây lâu, có thể sửa tay chân co duỗi như thường. Trong đám tang của người quá cố, thân nhân nên làm đơn giản, đừng quá rườm rà mà tốn vô ích. Điều cần thiết là phải nên dùng đồ chay, chớ có sát sanh để đãi đằng cúng tế. Bất đắc dĩ cần có chút ít đồ mặn thì nên mua thịt cá chết hoặc người ta đã làm sẵn bán ngoài chợ. Nếu sát sanh để cúng tế đãi đằng, tất người mãn phần bị quan đối, không được giải thoát. Dù kẻ mạng chung đã được giảm sanh, phẩm sen cũng vì đó mà bị giảm thấp. Trong thời gian trước Bút Giả cùng chư tăng có đi tụng kinh siêu độ cho bà kế mẫu người bạn là Thượng Tọa Bảo Huệ ở xã Tân Hội, tỉnh Long An. Nơi đám tang, Bút Giả thấy dùng toàn đồ chay, có khen ngợi và hỏi thăm, thì Thượng Tọa đáp: sự cúng đãi đồ chay thật ra có, do tôi khuyến quá, nhưng phần lớn cũng nhờ động lực bởi một chuyện đã xảy ra ở xóm trên. Nguyên trên ấy có một nhà khá giàu, gia chủ mãn phần, người con cho giết nhiều bò heo, gà vịt để tiếp đãi họ hàng thân thuộc và kẻ quen biết gần xa suốt cả mấy ngày. Lúc sanh tiền, gia chủ là người hiền lành, phúc hậu, thường ăn chay tụng niệm, lại có giao du rộng. Sau đám tang ấy, vào buổi chiều, hồn ông nhập vào đứa cháu nội, mặt đỏ rần nhảy lên dáng ngồi, vỗ bàn kêu gọi ngay tên đứa con lại và quát bảo: một đời tao tu hành làm phước, không tội lỗi chi nặng, đáng lẽ được sanh đến chỗ giàu sang, nay bị mày sát sanh quá nhiều để cúng đãi, nên tao bị quan đối không được giải thoát. Hiện thời tao bị quản thúc phạt dạ, phải chăn giữ một bầy bò heo gà vịt chạy trong bùn lầy gai góc, thật khổ sở vô cùng. Thuật xong câu chuyện, Thượng Tọa cười bảo: chính nhờ việc đó đồn gian ai cũng đều biết, lại mới xảy ra cách đây ít tháng, người nhà đã tin tưởng kinh sợ, nên tôi mới vừa đề nghị là được chấp thuận liền việc sát sanh đãi đầm cúng tế trong đám tang. Kinh Địa Tạng cũng đã nói rõ sự nguy hại, vậy hàng Phật tử nên để tâm ghi nhớ, khi làm Phật sự tri tiến cho người quá vãng, thân nhân nên đem công đức ấy hồi hướng khắp chúng sanh trong pháp giới. Như thế công đức sẽ càng thêm lớn, mà sự phước lợi của vong nhân cũng nhân đó được tăng thêm nhiều. Những điểm dự bị về lúc lâm chung trên đây, phần lớn Bút Giả rút lấy ý kiến của các bậc danh đức như Ngài Ấn Quang và Hoằng Nhất Đại Sư mà dung hội lại. Bởi buổi lâm chung chính là lúc quan yếu nhất trong cuộc đời người. Nếu trước chưa dự bị tư lương giảng sanh cho đầy đủ, đến chừng ấy khó khỏi kinh hoàng bối rối, kêu cầu không kịp, nghiệp ác trong nhiều kiếp đồng thời hiện ra, làm sao giải thoát. Cho nên khi lâm chung tuy nhờ người y theo phương pháp mà trợ niệm, nhưng chính mình lúc bình nhật phải cố gắng tu trì, chừng ấy mới được tự tại. Xin các bạn tu tịnh nghiệp sớm lưu tâm dự bị, để đồng được dự phẩm sen nơi hải hội liên trì. Tiết 72. Những gương đắc thất về sự trợ niệm. Số 1 nhỏ. Sự tích cư sĩ Lưu Cảnh Liệt. Cư sĩ Lưu Cảnh Liệt, người tỉnh Giang Tây ở Trung Hoa, buổi thiếu thời có sang lưu học Nhật Bản. Sau khi quan phục, ông từng làm nghị viên ở Quốc hội và ty trưởng nhiệm chức phương ty. Anh của cư sĩ là Cảnh Hy, vốn hàng quan thân, từ lâu đã mến chuộng Phật học, nên đối với cửa đạo, cư sĩ cũng khẳng khái hộ trì. Ông đã làm nhiều điều công đức, như việc trùng tu ngôi Thọ Lượng cổ sát, xuất tư sản mua chuột ruộng hương quả cho chùa, lại thỉnh Đại Xuân Hòa Thượng về trụ trì. Khi Đức Xung Pháp Sư đề xướng việc đúc pho tượng Quán Âm Đại Sĩ bằng đồng cao 28 thước, cư sĩ cũng bôn tẩu góp nguyên cho đến khi hoàn thành Phật sự. Năm Dân Quốc thứ 22, Cảnh Liệt nhân tị nạn chiến tranh đến Tô Châu, quy y với Ấn Quang Đại Sư, được pháp danh là Đức Thành. Từ đó ông giữ lục trai và chuyên tu tịnh nghiệp. Khi chưa vào đạo, Cảnh Liệt thích đánh cá lưới chim, tạo nghiệp sát cũng nhiều. Do nhân ác đó, về sau cư sĩ mang chứng ghẻ đối khẩu sang, rất nguy kịch, ngày đêm đau nhức rên la. Trong cảnh khổ, ông phát nguyện dứt trừ nghiệp ác, chuyên niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm, bỗng nghe mùi hương lạ bay ngào ngạt, bệnh lần lần thuyên giảm. Đến năm Dân Quốc thứ 25, cư sĩ mới trở về quê hương. Tuy lòng tin đã phát, nhưng vì việc đời việc đạo bận rộn quá nhiều, nên về phần thực hành ông chưa được chuyên thuần, mỗi ngày chỉ tùy duyên niệm Phật chút ít mà thôi. sang năm Dân Quốc thứ 27. Do nghiệp sát đời này và đời trước, cư sĩ lại phát sanh bệnh nặng. Lâu ngày triền miên trong cơn bệnh khổ, ông khó kham nhẫn, liền bảo con là Lưu Phát Trang xuất tiền gửi Đức Xung Pháp Sư nhờ cúng dường ngài Ấn Quang và làm các việc công đức để cầu mau tiêu tội. Pháp Sư viết thơ trả lời, khuyên cư sĩ nên trường trai, nhưng dây dưa mãi, đến cuối năm ông mới thực hành được. Qua năm Dân Quốc thứ 28, bệnh thế của cư sĩ càng thêm nặng. Vợ con ông đều là đệ tử quy y của ngài Ấn Quang, đã biết sự khẩn yếu lúc lâm chung, vội thỉnh chư tăng ở chùa Thọ Lượng đến trợ niệm. Ngày 19 tháng Giêng năm ấy, cư sĩ biết mình sẽ từ trần, bảo người nhà đem ghế đỡ ra trước sân ngồi để thay đổi thanh khí. Sau khi gọi anh em dặn dò hậu sự và bảo con là Phát Trang quỳ nghe di chúc xong, thần sắc ông bỗng đổi khác. Vợ con thấy thế liền đỡ vào nhà, đem tượng Di Đà tiếp dẫn đến để trước mặt cư sĩ, rồi cùng chư tăng lớn tiếng trợ niệm danh hiệu Phật. Đã vài tháng cư sĩ bị bệnh sụi hết một cánh tay trái, nhưng khi thấy tượng Phật, ông bỗng hoạt động được như thường, hai tay chắp lại, miệng niệm Phật, mặt lộ vẻ hớn hở vui mừng. Lúc đó dường như ông không còn cảm thấy thống khổ, tùy theo mọi người niệm Phật dây lâu rồi an lành thoát hóa. Cư sĩ giảng sanh vào lúc được 61 tuổi. Mấy tháng ông bị bệnh khổ là do nghiệp sát sanh chuyển thành khinh báo trong hiện tại. Đến khi lâm chung, nhờ sức trợ niệm nên hiện ra niệm tốt, có thể gọi là các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, xả báo an lành như vào thiền định. Như thế sự giảng sanh Tây Phương đã chắc không còn nghi ngờ nữa. Lúc tang tế đãi khách, cả nhà tuân theo lời ngài Ấn Quang, dùng toàn đồ chay, ai nấy đều khen ngợi. Sự việc cư sĩ được giảng sanh tuy do căn lành đã thành thục, mà cũng nhờ sức trợ niệm lúc lâm chung. Vậy đối với điểm khẩn yếu rốt sao, chư liên hữu cần để tâm chú ý. Số 2 nhỏ: sự tích nữ cư sĩ Đức Hoàng. Nữ cư sĩ Đức Hoàng là vợ của một người họ Lý ở Dương Châu. Nhân vì chồng có vợ bé mà mình lại không sanh dục, cô khó nổi yên thân nơi nhà, nên đến nương ngụ với kế mẫu là nữ cư sĩ Đinh Đức Nguyên. Bà Đức Nguyên cũng thương cô như con đẻ, đôi bên nương nhau tình thân thiết 20 năm như một ngày. Đức Hoàng cư sĩ trường trai tu tịnh nghiệp, hôm sớm rất chuyên cần. Cô và kế mẫu vì nghĩ duyên đời phước bạc, quyến thuộc điêu linh, nên nương tựa nhau cùng làm bạn pháp trên đường đạo. Luận về sự tín hướng và công hạnh tu trì lúc bình nhật, thì mỗi mỗi cô đều vượt xa hơn Lưu Cảnh Liệt cư sĩ. Chỉ tiếc vì túc nghiệp cuốn lôi, nhân duyên khiếm khuyết, nên cô hằng gặp cảnh chướng nạn, không mấy lúc được yên thân. Năm Dân Quốc thứ 27, nhân thấy miền Vũ Hán sắp chìm trong cuộc chiến, hai mẹ con liền từ Hương Cảng đến thị xã Hộ tạm lánh nạn. Bây giờ vì vật giá lên cao, mướn nhà rất khó, mà ở lâu nơi khách sạn tốn phí nhiều lại càng bất tiện. Duyên may nhờ Diệu Chân Hòa Thượng xót thương, mở một gian tịnh thất nơi chùa Thái Bình để cho mẹ con cô và ba người Phật tử tản cư nữa cùng ở. Năm Dân Quốc thứ 28, vào khoảng tháng 3, Đức Hoàng cư sĩ bỗng cảm chứng thương hàn. Dây dưa qua đến tháng 4, thuốc thang đều vô hiệu, bệnh thế mỗi ngày càng thêm nặng. Lúc ấy trong chùa Phật sự nhiều, phòng xá lại ít, nếu để chết tại đó thấy có điều bất tiện, nên bất đắc dĩ bà kế mẫu phải đưa cô vào y viện. Chương trình nơi đây đều theo cách thức Tây Phương, muốn được tự do trợ niệm trong lúc lâm chung thật khó toàn vẹn. Đức Hoàng cư sĩ vào y viện được 2-3 ngày, người biết Phật pháp không thể tới lui hỗ trợ, nên buổi sáng ngày 18 tháng 4, cô mãn phần một cách hồ đồ trong y viện. Lúc ấy nữ cư sĩ được 51 tuổi. Như Đức Hoàng cư sĩ xác thực là người có tín tâm tu trì, nếu khi lâm chung được sự trợ niệm đúng pháp, tất điềm lành tướng tốt giảng sanh, không ở sau Lưu cư sĩ. Cũng bởi cơ duyên trở ngại nên đời này cô không thọ dụng được công hạnh tu niệm lúc bình thời, chỉ gây nhân đắc độ về sau mà thôi. Việc xảy ra thật đáng tiếc cho cô, song cũng cho ta thấy sự trợ niệm lúc lâm chung quả là trọng yếu. Số ba nhỏ, sự tích cư sĩ Dương Liên Hàn. Cư sĩ Dương Liên Hàn, người thời Trung Hoa dân quốc, quê ở huyện Dư Diêu, tỉnh Triết Giang. Ông nhà nghèo từ nhỏ, theo nghề buôn bán, tánh lịch thiệp, quán xuyến hơn người. Năm dân quốc thứ 11, Liên Hàn được biết người bạn cùng xóm là Đồng Giác Hàn tu tịnh nghiệp, trong lòng ưa thích, hằng qua lại để nghe lời chỉ giáo. Sau đó ông thọ quy giới làm hàng Phật tử tu tại gia. Phần văn học tuy cư sĩ còn yếu kém, song về nghĩa lý kinh Phật, sự giải ngộ lại hơn người. Tháng 9 năm Quý Hợi, các bạn ở Liên xã ước hẹn cùng nhau thệ nguyện phát lòng Bồ Đề. Liên Hàn cũng có dự trong cuộc lễ ấy. Cuối mùa xuân năm Giáp Tý, vì đau bệnh, cư sĩ lén phá giới sát sanh, nhân đó lần lần xa cách với các liên hữu. Đến tháng 7, bệnh ông càng thêm nặng. Bạn đồng tu đến thăm, ai cũng bảo rằng tất sẽ chết. Liên Hàn cũng xét biết mình khó sống, tự cảnh giác ăn năn việc đã làm. Đầu tháng 8, ông gượng đau đến trước bàn Phật, hết lòng phát lộ chí thành sám hối, nguyện giữ lại năm giới, thề không tái phạm. Từ đó cư sĩ buông bỏ muôn duyên, dứt trừ ái dục, một lòng thầm niệm hồng danh Phật, chờ đến lúc mạng chung. Các liên hữu biết công phu trì niệm của cư sĩ còn cạn, nên trước khi ông lâm chung 6 ngày, thỉnh người đến trợ niệm. Mấy hôm rốt sau, những bạn đồng tu cũng tự mình đến niệm Phật giúp duyên. Cuộc trợ niệm khởi đầu từ ngày 12 tháng 7. Qua ngày rằm, Liên Hàn bỗng tự cảm, biết thần khí thanh nhẹ tươi tỉnh. Đến ngày 17, cư sĩ bảo trong giấc mơ thấy một dần ánh sáng như 5-6 ngọn đèn điện chói lòa. Giờ chiều tối, xem thần sắc ông cũng như thường. Các liên hữu cho là chưa đến giờ, tiếp tục niệm Phật tới sang canh 2, rồi sắp sửa muốn ra về. Các vị ấy không ngờ rằng, lúc đó sự trợ niệm đã đến hồi tinh thuần đắc lực. Liên Hàn nghe tiếng niệm Phật bỗng ngưng bặt, liền nói: tôi hễ còn chưa đến Tây Phương, mong nhờ chư liên hữu trợ niệm cho suốt đêm nay. Chúng nghe lời nói có vẻ khác lạ, lại cao tiếng niệm Phật. Không đầy nửa giờ sau, cư sĩ bỗng cười bảo: tôi đã đến Tây Phương. Ôi ao thất bảo to rộng quá, kìa hoa sen thật là đẹp, ánh quang minh cũng sáng đẹp vô cùng. Rồi ông lại dặn đại chúng cao tiếng trợ niệm đừng nghỉ. Từ trước Liên Hàn vẫn lặng lẽ nằm yên, đến lúc bây giờ tai và đầu ông đều hoạt động, miệng liên tiếp nói to: ô hoa sen thật tươi xinh, ao báo thật sáng đẹp. Lúc ấy mặt của cư sĩ tươi cười hớn hở, trông như người bất chợt có việc vui mừng vượt quá hy vọng. Như thế qua một giờ sau, ông trở lại lặng yên không nói, tay chân cũng không động, chỉ nằm ngửa mắt chăm chú nhìn tượng Phật trước giường. Kế tiếp đôi chồng lần lần lờ lạc, hơi thở cũng lần lần yếu mòn. Đến 5 giờ sáng ngày 18, cư sĩ mới tắt hơi. Đêm ấy liên hữu chỉ có 4 người, mà vừa thay phiên nhau lớn tiếng trợ niệm suốt đêm, vừa thỉnh thoảng lại xen đôi lời sách tấn. Như thế cứ tiếp tục niệm cho đến sau khi cư sĩ tắt hơi 1:30, mới đổi phiên cho những vị khác vừa đến. Sự trợ niệm vẫn tiếp tục cho tới lúc thân thể kẻ mãn phần lạnh hẳn, người nhà đều bị ngăn không được khóc thương. Đến 10 giờ trưa, một liên hữu thăm dò thử thì các nơi khác đều lạnh, duy đảnh đầu còn nóng như nước sôi. Trong kinh có bài kệ nói: đảnh thánh mắt xanh trời, người tim ngạ quỷ bụng, bàn xanh ra đầu gối, địa ngục lòng bàn chân. Khi người chết, các nơi khác đều lạnh, duy đảnh đầu nóng sao rốt, là kẻ ấy đã sanh về cõi thánh, cõi Phật. Mắt nóng sao rốt là sanh lên cõi trời, chỗ tim ngực nóng sao rốt là sanh trở lại cõi người, còn nếu ở bụng thì kẻ đó sanh về cõi ngạ quỷ. Ở đầu gối đầu thai vào loài bàn sanh, ở lòng bàn chân đất đọa xuống địa ngục. Thần thức thoát ly từ nơi nào thì chỗ đó nóng sau cùng. Cư sĩ đánh đầu nóng sau rốt, chứng tỏ ông đã giảng sanh về cực lạc vậy. Như liên hàng cư sĩ, giới phẩm không tròn, công hành tu trì lại còn non kém, nhưng không được giảng sanh, xét ra toàn nhờ sức trợ niệm của các bạn đồng tu. Xem đây, ta thấy sự trợ niệm rất thiết yếu do hành giả lúc lâm chung. Bấy giờ nhằm ngày 18 tháng 7 năm Dân Quốc thứ 13 năm 1924, cư sĩ được 30 tuổi. Lời sau cùng, người xưa bảo chữ thơ nghi tại giảng niên. Đây là ý nói viết sách nên đợi lúc tuổi già, vì tuổi càng lớn càng đầy đủ hiểu biết kinh nghiệm, quyển sách viết ra giá trị mới có thể được thành toàn. Bút giả chưa phải tuổi già muộn, chỗ kinh nghiệm cùng sự hiểu biết tất còn nhiều thiếu sót, song vì cấp thiết trong sự lợi tha, lại chẳng biết vô thường sẽ đến ngày nào, nên gắng gượng xin đem chút ngu thành hiến dâng hàng thức giả. Đây tuy nói là trứ tác, song hầu hết phần lớn đều rút lời trong kinh Phật, ý kiến của chư cổ đức cùng các bậc thiện tri thức mà góp thành, nên thiết tưởng cũng có thể đem lại lợi ích phần nào cho bạn đọc. Khi xưa Sở Thạch Đại Sư có hai câu thi: nhân sanh bá tuế thất tuần hy, giảng sự hồi quang tận giác phi. Lời này thốt ra trong lúc ngài đã thất tuần, ý than kiếp người tuy nói trăm năm nhưng sống được 70 tuổi cũng rất ít có. Và tuổi đã 70 như ngài khi quay nhìn việc cũ, thấy mình đều lỗi lầm. Một bậc cao tăng mà còn tự phê kiểm dường ấy, thì hạng người phàm thường sự lầm lỗi biết là bao nhiêu. Cho nên khi bút giả nghĩ mình tội chướng còn dẫy đầy, tự độ chưa xong mà mạo muội nói đến chuyện khuyên nhắc người, đôi lúc cũng hổ thẹn bàng hoàng, ngập ngừng không muốn viết. Nhưng nghĩ lại danh từ khuyến hóa, thật ra mình chẳng dám đương, nhưng lấy tánh cách người trong biển khổ, gắng kêu nhắc đồng bạn cùng vượt qua biển khổ, để mong cho mình nhờ chút ảnh hưởng đó tiêu bớt phần nào tội chướng, nên mới không ngần ngại. Nhớ lại thở đời nhà Minh bên Trung Hoa, ông La Điện có soạn bài thi Tỉnh Thế như sau: vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu, mưa mưa nắng nắng trải xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, lãng lãng quên quên thấy bạc đầu, thị thị phi phi không kết liễu, phiền phiền não não những bi u, rành rành rõ rõ một đường đạo, vạn vạn ngàn ngàn chẳng chịu tu. Lời văn trên tuy thô sơ, dường như không có đạo lý chi sâu sắc, nhưng đã đem tất cả hành vi và chướng nghiệp trong đời sống của kiếp người mô tả ra rất rõ ràng. Ai có thể tránh khỏi khuôn khổ của bài thi trên đây và cố gắng tu hành mới gọi là người đi trên đường giải thoát. Ông La Điện sở dĩ có lời than trên đây bởi thấy biển tục dễ chìm, đường tu khó bước. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: nhân sanh có 20 việc khó, nghèo khổ bố thí là khó, giàu sang học đạo là khó, xả thân quyết chết là khó, xem được kinh Phật là khó, nhịn sắc lìa dục là khó, sanh gặp đời Phật là khó, thấy tốt không cầu là khó, bị dục chẳng giận là khó, có thế không ỷ là khó, gặp việc vô tâm là khó, học rộng nghiên tầm nhiều là khó, trừ bỏ ngã mạn là khó, không khinh kẻ chưa học là khó, tâm hành bình đẳng là khó, chẳng nói việc thị phi là khó, được gặp thiện tri thức là khó, thấy tánh học đạo là khó, tùy duyên độ người là khó, thấy cảnh không động là khó, khéo biết dùng phương tiện là khó. Trong 20 điều trên, nơi đây chỉ xin nói lược qua ít chi tiết. Như nghèo khổ bố thí là khó. Bởi nghèo khổ dù muốn bố thí, nhưng ngặt gì có lòng mà thiếu sức. Nếu gắng gượng bố thí, tất ảnh hưởng đến sự sống của mình, nên mới thành khó. Hoặc như giàu sang học đạo khó, bởi giàu sang tuy có sức bố thí, song lại bị cảnh dục lạc lôi cuốn, khó buông bỏ thân tâm để tu hành. Sanh gặp đời Phật là khó, như Luận Trí Độ nói, ở thành Xá Vệ gồm 9 ức dân, mà chỉ có 3 ức người được gặp thấy Phật. 3 ức người tuy nghe danh, tin tưởng, nhưng không thấy gặp. Và 3 ức người hoàn toàn không được nghe biết, cũng không được thấy. Đức Phật ở tại xứ này giáo hóa trước sau 25 năm, mà còn có 3 ức người không thấy gặp nghe biết. Thì những kẻ sanh nhầm đời Phật nhưng ở cách xa, hoặc sanh trước hay sau khi Phật ra đời, tất cơ duyên gặp Phật hoặc nghe Phật Pháp là điều không phải dễ. Nhưng tuy không gặp Phật mà y theo Phật Pháp tu hành thì cũng như gặp Phật. Nếu không theo lời Phật dạy, dù ở gần Phật vẫn là cách xa. Như khi xưa Đề Bà Đạt Đa là em họ của Phật, Tỳ Khưu Thiện Tinh làm thị giả cho Phật 20 năm, vì không giữ đúng theo đường đạo nên kết cuộc đều bị đọa địa ngục. Và bà lão ở phía đông thành Xá Vệ sanh đồng năm tháng ngày giờ với Phật, nhưng vì vô duyên nên không muốn thấy gặp Phật, cho nên được thấy Phật nghe Pháp, y theo lời dạy phụng hành, phải là người có nhiều căn lành phước đức nhân duyên. Nay Như Lai đã nhập diệt, các bậc thiện tri thức thay thế Phật ra hoằng dương đạo Pháp. Nếu thân cận nghe theo lời khuyên dạy tu hành, tất cũng được giải thoát. Nhưng kẻ căn lành sơ bạc, gặp thiện tri thức cũng khó. Dù có duyên được thấy mặt nghe Pháp, song nếu không hiểu nghĩa lý, hoặc chấp hình thức bên ngoài mà chẳng chịu tin theo, thì cũng đều vô ích. Theo kinh Phạm Võng và Hoa Nghiêm, muốn tìm cầu thiện tri thức, đừng câu nệ theo hình thức bên ngoài, như chớ chấp kẻ đó trẻ tuổi, nghèo nàn, địa vị thấp, hoặc dòng dõi hạ tiện, tướng mạo xấu xa, các căn chẳng đủ, mà chỉ cầu người thông hiểu Phật Pháp, có thể làm lợi ích cho mình. Lại đối với bậc thiện tri thức, chớ nên tìm cầu sự lỗi lầm, bởi vị đó có khi vì mật hạnh tu hành, vì phương tiện quá độ, hoặc đạo lực tuy cao, song tập khí còn chưa dứt, nên mới có hành động như vậy. Nếu chấp nê hình thức, tìm cầu lỗi lầm, tất không được lợi ích trên đường đạo. Khi Phật còn tại thế, Ngài Ca Lu Đà Di có thói quen miệng nhơi qua nhơi lại như trâu, Tỳ Khưu Ni liên qua sắc, tánh ưa soi gương trang điểm. Một vị tỳ khưu thích leo lên cây nhảy chuyền, một vị tỳ khưu khác nói với ai ưa lên giọng xưng mi tao lớn lối. Nhưng sự thật bốn vị này đều đã chứng quả A-la-hán cả. Bởi kiếp trước một vị làm thân trâu, một vị là kỹ nữ, một vị làm thân khỉ, một vị là dòng dõi quý tộc Bà La Môn. Nhiều đời ở trong hoàn cảnh đó, đến nay tuy đắc quả, song tập quán dư thừa hãy còn. Lại như Đức Lục Tổ, vì thấy người học Phật thời ấy ưa chấp nói theo kinh văn, không nhận ngay Phật tánh, nên mới thị hiện làm kẻ dốt, không biết chữ. Ngọc Lam Thiền Sư, vì muốn tránh duyên để tu hành, nên mới giả làm người điên cuồng, quần áo lôi thôi, ăn nói không chừng độ. Hư Vân Hòa Thượng, vì thấy người thời mạt Pháp phần nhiều thân xuất gia mà tâm không xuất gia, nên tuy đã ngộ đạo mà thường để râu tóc, mật ý chỉ cho đạo không phải ở nơi đầu tròn áo vuông. Nhưng đương thời các vị ấy cũng có nhiều kẻ chê bai chỉ trích Đức Lục Tổ là dốt nát, Ngài Ngọc Lam là điên khùng, Hư Vân Thượng Nhân là người phạm quy luật thiền môn. Cho nên tìm bậc tri thức khó là như thế. Mấy điều này người học Phật cũng nên hiểu, để bớt sự cố chấp và tránh lỗi khinh bán tăng ni. Còn các việc khó kia có thể suy ra để hiểu. Tuy nhiên, khó và dễ là pháp đối đãi. Trong khó có dễ, trong dễ có khó. Nếu nhận hiểu và quyết tâm thì các việc khó chẳng phải không thể làm được. Như thuở đời Phật Tỳ Bà Thi, có hai vợ chồng ông Kế La Di nghèo đến đổi mặc chung một chiếc khố. Khi chồng đi làm, vợ phải lõa thể đóng cửa nhà. Vợ thay phiên đi làm thì chồng cũng y như vậy. Nhưng khi nghe chư tăng đi khuyến hóa bảo bố thí sẽ có phước tránh cảnh nghèo khổ, hai vợ chồng bàn luận nhau, đem chiếc khố duy nhất ấy trao qua cửa sổ bố thí, đành cam chịu lõa thể đóng cửa nằm chết trong nhà. Do sự quyết tâm làm lành đó khiến cho vị quốc vương hay được, đem y phục tiền của giúp đỡ. Từ đó về sau, mỗi đời sanh ra hai vợ chồng đều có y phục tùy thân và sau cùng đều chứng đạo quả. Cho nên tuy nghèo khổ, bố thí là khó, nhưng nếu hiểu cái nhân nghèo nàn do bởi không bố thí, rồi quyết tâm cam chịu thiếu kém khổ cực, đem của riêng để tu phước, tất việc bố thí cũng có thể làm. Lại như vua Thuận Trị nhà Thanh lên ngôi hồi 6 tuổi, 24 tuổi từ bỏ vương vị, theo Ngọc Lâm Quốc Sư đầu Phật xuất gia, là một vị hoàng đế giàu sang tột bậc, ở lầu rồng gác phượng ăn hải vị sơn hào, phi tần có cả hàng ngàn trang tiểu sắc giai nhân, quyền lực nắm cả thần dân trong một nước, sự phú quý còn chi hơn. Nhưng nếu nhận rõ sự phước lạc thế gian vô thường như mộng huyễn, cảnh chân như thường tịch mới thật là vui, thì tuy nói giàu sang học đạo là khó, song đã quyết tâm tất cũng có thể thực hành. Ngoài ra nghèo khổ quá tu hành vẫn thật khó, nhưng nếu có chí cũng chẳng phải không làm được. Như thuở Phật Thích Ca còn ở đời, có một bà lão rất nghèo khổ, ở mướn cho người từ hồi 13 tuổi đến 80 tuổi cũng còn vất vả, ban ngày làm việc không ngơi nghỉ, đêm nào cũng phải giã gạo đến canh hai, gà gáy sáng đã thức dậy quay quần bên cối xay bột. Hoàn cảnh cực nhọc không rảnh rỗi như thế, muốn tu hành là một sự vạn nan. Nhưng nhờ tôn giả Ca Chiên Viên khuyến hóa, nên mỗi buổi tối sau khi giã gạo xong, bà tắm rửa thay đổi y phục, ngồi tu niệm đến quá nửa đêm mới đi nghỉ. Nhờ sự quyết tâm cố gắng đó mà sau khi chết bà được sanh lên làm vị thiên tử ở cung trời Dạ Ma. Kính thưa quý vị, thân người khó được, pháp Phật khó nghe. Nay quý vị đã được thân người và có duyên xem đến quyển này, tức là gặp được pháp môn thành Phật màu nhiệm. Dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn, xin quý vị nhận rõ duyên đời khổ mộng, quyết chí tu hành để qua sen báo bên trời Tây, được nở thêm những hàng thượng thiện. Ngài Phật Đản 2515, Thích Thiền Tâm kính phụng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, cùng phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Chùa Kỳ Viên thuộc thành xá vệ, do các cô độc phát tâm hiền cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1.250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại a la hán. Ngài Sa Lợi
Cực lạc ở cõi cực lạc.